Phẩm 11. Lâm. Tụng ngày thứ hai. Kệ tóm tắt. Hai lâm hai quán tâm, đạt nô ba pháp bản, ưu đà la mật hoàng, cụ đàm di sau cùng. 107. Kinh Lâm, phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn cấp cô độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo. 1. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa định sẽ được định, nếu chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa diệt tận sẽ được diệt tận, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc niết bàn. Điều người học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, nếu không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn vô thượng vẫn chưa chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như vậy. Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng vẫn chưa chứng đắc niết bàn. Nhưng những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Tỳ kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải từ bỏ khu rừng này để đi nơi khác. 2. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa được định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như vậy. Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm thì liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Tỳ kheo ấy đã quán như vậy rồi, nên ở lại khu rừng này. 3. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa hết sẽ được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi vị tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm, vẫn không có chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh, vẫn không được định tĩnh, nếu chưa được giải thoát, vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết, vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng, vẫn chưa chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như vậy: ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm, vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh, vẫn không được định tĩnh, nếu chưa giải thoát, vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết, vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng, vẫn chưa chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách khó khăn. Tỳ kheo quán như vậy rồi, phải lập tức từ bỏ khu rừng này ngay trong đêm mà đi, chớ có cùng người cáo biệt. 4. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ, ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Và những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Đã nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Tỳ kheo ấy nên quán như vậy: ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Tỳ kheo đã quán như vậy rồi, nên nương vào khu rừng này để ở trọn đời, cho đến lúc mạng chung. Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở, cũng vậy, giữa bãi tha ma, giữa thôn ấp hay sống với người khác. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 108. Kinh Lâm, phần 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: 1. Tỳ kheo nương vào khu rừng này để ở. Vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở vì lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn. Ý nghĩa này được thành tựu đối với ta. Những điều người học đạo cần như y phục, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn, nhưng ý nghĩa ấy không được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn. Tỳ kheo ấy nên quán như vậy: ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn. Ý nghĩa này không được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu một cách dễ dàng không khó khăn. Tỳ kheo đã quán như vậy rồi, nên từ bỏ khu rừng này để đi nơi khác. 2. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vì ấy nghĩ rằng, ta nương vào một khu rừng để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn và ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Tỳ kheo ấy nên quán như thế này. Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Tỳ kheo đã quán như vậy rồi, nên ở lại khu rừng này. 3. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của sa môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. Rồi vị ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn, nhưng ý nghĩa ấy không thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như thế này. Ta nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của sa môn, ý nghĩa ấy không được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Tỳ kheo đã quán như vậy rồi, phải lập tức từ bỏ khu rừng này ngay giữa đêm mà đi, chớ có cùng người cáo biệt. 4. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của sa môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. Rồi vị tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa của sa môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như thế này. Ta nương vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của sa môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. tỳ kheo đã quán như vậy rồi, nên nương vào khu rừng này để ở trọn đời cho đến lúc mạng chung. Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở, cũng vậy giữa bãi tha ma, thôn ấp hay sống với người khác. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.